Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 12, sau phần tin tức sẽ có một gặp Đức Giáo Hoàng tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày hôm qua, lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tiếp đó, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Paolo Zelichowski, người Ba Lan, tân linh mục dòng Đông Orione, về niềm vui trao ban hơn là nhận lãnh. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về chủ đề tỉnh thức. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Hồng Kông, các thành viên Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã biểu tình tố giác nhà nước Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo và yêu cầu trả tự do cho hai giám mục và một số linh mục đang bị cầm tù. Cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở văn phòng liên lạc giữa Trung Quốc và Hồng Kông hôm 7 tháng 12 vừa qua, nhân dịp khai mạc Đại hội kỳ 8 các đại biểu Công giáo Trung Quốc do Hội Công giáo yêu nước triệu tập tại Bắc Kinh. Nhóm người biểu tình khẳng định rằng đại hội này là trái giáo luật và vi phạm tự do cũng như đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông nhắc lại rằng, để chuẩn bị Đại hội kỳ 8 vừa nói, nhà cầm quyền Trung Quốc đã dùng bạo lực và áp buộc các giám mục và giáo dân phải tham dự, cô lập hoặc bắt giữ họ, vi phạm tự do tôn giáo và các quyền của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Ủy ban cũng kêu gọi nhà nước Bắc Kinh trả tự do cho hai giám mục và một số linh mục, trong đó có Đức cha Tô Chí Dân thuộc giáo phận Bảo Định tỉnh Hà Bắc và Đức cha Thí Ân Tường, giám mục giáo phận Dị Huyện.
Đại hội kỳ 8 các đại biểu Công giáo Trung Quốc diễn ra từ chiều ngày 7 đến 9 tháng 12 tại khách sạn Hữu Nghị thuộc quận Hải Điền ở mạn Bắc Bắc Kinh với chủ đề ủng hộ các nguyên tắc một giáo hội Công giáo độc lập, chống lại các thế lực nước ngoài và đoàn kết toàn thể giáo sĩ và giáo dân Công giáo để tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Theo kiểu nói của Trung Quốc, độc lập ở đây có nghĩa là tự trị, tách rời khỏi tòa thánh, và các thế lực nước ngoài ở đây hiểu là tòa thánh. Đại hội do ông Anton Lưu Bách Niên, 80 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ tọa. Hai giám mục bất hợp pháp là Mã Anh Lâm ở Côn Minh, Vân Nam và Giang Silu ở Mân Đông, Phúc Kiến đọc diễn văn khai mạc và báo cáo. Theo Ban Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc, có 341 tham dự viên đại hội này, gồm 64 giám mục, 162 linh mục, 24 nữ tu và 91 giáo dân. Người ta không rõ 64 giám mục này là số giám mục được mời hay số giám mục thực sự tham dự. Hãng Asia News cho biết nhiều giám mục bị bắt và trở tới Bắc Kinh để tham dự. Một số giám mục khác vì thấy không thể trốn được nên đã tới Bắc Kinh, nhưng nhất định không đồng tế thánh lễ vì sự hiện diện của một số giám mục bị vạ tuyệt thông. Ông Vương Tác An, trưởng ban tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, cũng đọc diễn văn ca ngợi Đảng và nhà nước Trung Quốc, tôn trọng đạo của người Công giáo và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của họ. Hiện diện tại đại hội cũng có các đại diện của các tổ chức Tin lành, Phật giáo, Lão giáo và Hồi giáo.
Fribourg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bày tỏ lo âu trước thái độ thù nghịch và đố kỵ mạnh mẽ của một số tầng lớp tại nước này đối với sự hiện diện của các dấu hiệu tôn giáo ở các nơi công cộng. Trong thời gian qua, có một số người mệnh danh là tư tưởng tự do ở Thụy Sĩ lên tiếng đòi tháo gỡ thánh giá tại các nơi công cộng. Trong thông cáo chung kết sau khóa họp thứ 290 tại Viège hồi tuần qua, các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng cấm treo thánh giá không bao giờ là biểu hiệu sự bao dung, nhưng là một thái độ bất bao dung, vì hành động đó ngăn cản sự biểu lộ công khai đức tin Kitô giáo. các giám mục nhấn mạnh rằng tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm là một thiện ích quý giá mà mỗi cộng đoàn tôn giáo và mỗi quốc gia đều phải tôn trọng. Tự do này giúp con người sống như một cá nhân hoặc trong cộng đồng họ chọn lựa, theo niềm tin và lương tâm của họ, riêng tư hoặc công khai. Từ đó xuất phát quyền làm chứng tá và sống công khai tín ngưỡng của mình qua những dấu chỉ hữu hình. Theo các giám mục Thụy Sĩ, phần lớn nhân dân nước này đều ủng hộ sự hiện diện công khai của các dấu hiệu Kitô giáo như thập giá và tượng Chúa chịu đóng đanh. Cũng trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bày tỏ tình liên đới đối với các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại Trung Đông và nhận xét rằng tình trạng các tín hữu Kitô tại các nước Trung Đông tiếp tục suy đồi như vụ khủng bố đẫm máu ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syria ở Baghdad cho thấy. Dường như những hành vi bách hại này không có dấu hiệu ngưng lại. Các giám mục Thụy Sĩ kêu gọi giới chính trị và các cộng đồng tôn giáo giúp tái lập hòa bình, và các vị ghi nhận hiện có hơn 200 triệu tín hữu Kitô trên thế giới đang bị bách hại hoặc nhất loạt bị sách nhiễu vì đức tin của họ.
Washington, lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi Thượng viện nước này phê chuẩn hiệp ước mới về việc giảm bớt võ khí chiến lược, gọi tắt là START. Đức cha Hubbard cũng là giám mục giáo phận Albany, bang New York. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức cha đã cùng mục sư Lake Anderson, Chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc Tin lành Hoa Kỳ, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo. Hôm 16 tháng 11 trước đó, Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn hiệp ước với tỷ số 14 phiếu thuận và 4 phiếu chống, đồng thời đề nghị toàn bộ Thượng viện phê chuẩn hiệp ước này. Trong thư gửi ngày 29 tháng 11 vừa qua, nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Hubbard kêu gọi các thượng nghị sĩ phê chuẩn hiệp ước START trong những tuần lễ cuối cùng của năm nay. Tân hiệp ước START đã được Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga ký tại Praha ngày 8 tháng 4 năm nay. Theo đó, hai siêu cường cam kết giảm bớt kho võ khí chiến lược xuống còn 1.550 đầu đạn gắn trên các tên lửa tầm xa hoặc được mang trên các phóng pháo cơ và tàu ngầm. Theo hiệp ước START trước đó sẽ hết hạn vào tháng 12 này, thì cả hai nước sẽ giảm kho vũ khí chiến lược xuống còn 2.200 đầu đạn. Đức cha Hubbard nói rằng, tân hiệp ước START sẽ áp dụng những hoạt động kiểm chứng mà hiện nay không có, vì hiệp ước START thứ nhất đã hết hiệu lực. Vì thế, việc phê chuẩn đúng hạn tân hiệp ước này là điều quan trọng, bởi lẽ việc kiểm chứng võ khí đảm bảo sự minh bạch và sự minh bạch đảm bảo sự tín nhiệm lẫn nhau. Các nhà lập pháp tại Nga hứa sẽ phê chuẩn hiệp ước đồng thời với Thượng viện Mỹ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua mùng 8 tháng 12, lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày lễ nghỉ. Đức Thánh Cha đã không có buổi tiếp kiến chung như thường lệ. Nhưng lúc 12 giờ trưa, Ngài đã ra cửa sổ phòng làm việc để đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong chương trình cứu chuộc, cũng như nguồn gốc sự giữ trong cuộc sống con người và sự hiện diện của nó giữa lòng thế giới. Mở đầu bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay, buổi hẹn đọc kinh truyền tin của chúng ta có được một ánh sáng đặc biệt trong bối cảnh lễ trọng kính biến cố thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Trong phụng vụ của lễ này, tin mừng truyền tin được công bố, và nó bao gồm cuộc đối thoại giữa thiên thần Gabriel và Đức Trinh Nữ. Sứ thần của Thiên Chúa nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Tôn Nương. Và qua đó, vén mở cho thấy căn tính sâu thẳm nhất của Đức Maria, để nói rằng tên gọi qua đó chính Thiên Chúa biết mẹ, người đầy ân sủng. Kiểu nói này quen thuộc với chúng ta ngay từ khi còn bé, bởi vì chúng ta nói lên mỗi lần đọc kinh kính mừng Maria. Nó cống hiến cho chúng ta lời giải thích mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay. Đức Thánh Cha giải thích mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội như sau.
Infatti Maria, fin dal momento in cui fu concepita dai suoi genitori, è stata oggetto di una singolare predilezione da parte di Dio, il quale nel suo disegno eterno.
Thật thế, ngay từ khi được cha mẹ thụ thai, Đức Maria đã là đối tượng của một sự tuyển chọn đặc biệt từ phía Thiên Chúa, là đấng trong chương trình vĩnh cửu đã chọn người làm mẹ của con nhập thể của mình, và vì thế đã giữ gìn người khỏi tội tổ tông. Do đó sứ thần mới ngỏ lời với người bằng tên gọi này, mà theo chữ có nghĩa là đã luôn luôn tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, tràn đầy thánh sủng. Đức Thánh Cha giải thích thêm mầu nhiệm việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria như sau.
Il mistero dell'Immacolata Concezione è fonte di luce interiore, di speranza e di conforto. In mezzo alle prove della vita e specialmente alle contraddizioni che l'uomo sperimenta dentro di sé e intorno a sé.
Mầu nhiệm thụ thai vô nhiễm là suối nguồn của ánh sáng nội tâm, của niềm hy vọng và ủi an. Giữa các thử thách của cuộc sống và đặc biệt giữa các mâu thuẫn mà con người kinh nghiệm trong chính mình và chung quanh mình, Đức Maria mẹ của Chúa Kitô nói với chúng ta rằng ơn thánh lớn lao hơn tội lỗi, lòng xót thương của Thiên Chúa quyền năng hơn sự giữ và biết biến đổi sự giữ thành sự thiện. Rất tiếc là mỗi ngày chúng ta đều sống kinh nghiệm sự giữ, biểu lộ ra trong nhiều cách thế, trong các tương quan và trong các biến cố. Nhưng có gốc rễ nơi trái tim con người, một trái tim bị thương tích, bệnh tật và không có khả năng tự chữa lành một mình. Kinh Thánh vén mở cho chúng ta thấy rằng nơi nguồn gốc của mỗi một sự giữ có sự bất tuân phục ý muốn của Thiên Chúa và cái chết đã thống trị. Bởi vì sự tự do của con người đã nhượng bộ cám dỗ của kẻ giữ. Nhưng Thiên Chúa đã không thuyên giảng trong chương trình tình yêu và sự sống của Ngài. Qua một lộ trình dài và kiên nhẫn của sự hòa giải, Ngài đã chuẩn bị giao ước mới và vĩnh cửu, được đóng ấn trong máu của con Ngài, là đấng đã tự hiến chính mình làm của lễ đền tội, đã được sinh ra từ một người đàn bà. Người đàn bà đó là Đức Trinh Nữ Maria, đã lãnh nhận trước được hiệu quả của cái chết cứu chuộc của con mình và từ lúc thụ thai đã được giữ gìn khỏi bị lây tội. Vì thế với con tim vô nhiễm, mẹ nói với chúng ta, các con hãy tín thác nơi Chúa Giêsu, Ngài sẽ cứu các con.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ lập lại cử chỉ tôn kính Đức Trinh Nữ vô nhiễm gần đài kỷ niệm dâng kính mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha. Với cử chỉ tôn sùng này, tôi diễn tả tình yêu của tín hữu của thành phố Roma và của toàn thế giới đối với mẹ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Tôi phó thác cho sự bầu cử của mẹ các nhu cầu cấp bách nhất của giáo hội và của thế giới. Nhất là, xin mẹ giúp chúng ta có đức tin nơi Thiên Chúa, tin vào lời của Ngài và luôn luôn khước từ sự giữ và lựa chọn sự thiện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vid mie secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante Christi figli tu incarnazione coniovimus per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người có ngày lễ tươi vui sốt sắng. Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt các thành viên Học viện Giáo Hoàng Vô Nhiễm. Ngài cảm ơn công việc của họ và phó thác các sinh hoạt của họ cho sự bầu cử của mẹ Vô Nhiễm. Ngài cũng chào phong trào công giáo tiến hành Italia trong nhiều giáo xứ ngày hôm qua, tái canh tân dấn thân của họ trong việc phục vụ giáo hội. Nhắc lại lễ hội với các thành viên phong trào hồi cuối tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha khích lệ họ can đảm tiến bước trên con đường nên thánh và đem ánh sáng tin mừng vào mọi môi trường cuộc sống thường ngày.
Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha để cử hành nghi thức dâng hoa và tôn kính Đức Mẹ. Lễ nghi diễn ra tại quảng trường Tây Ban Nha nơi có tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm do Đức Giáo Hoàng Pio IX làm phép khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1857, tức 3 năm sau khi người long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1954. Lễ nghi dâng hoa hồng cho Đức Mẹ Vô Nhiễm đã diễn ra dưới hình thức một buổi cử hành lời Chúa. Hàng ngàn tín hữu đã tụ tập tại quảng trường Tây Ban Nha để tham dự lễ nghi này. Khi Đức Thánh Cha đến quảng trường, ca đoàn hát bài Tu es Petrus, này con là đá. Đức Thánh Cha đã làm dấu thánh giá rồi chúc bình an cho cộng đoàn và nói, anh chị em thân mến, trong ngày thân thương này đối với lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta dừng lại đây với niềm vui trong con tim của thành phố Roma yêu quý này, để tôn kính mẹ Vô Nhiễm với tình con thảo và lòng biết ơn. Chúng ta xin mẹ là đấng toàn thánh, dạy dỗ chúng ta tin yêu và trông cậy, chỉ cho chúng ta con đường dẫn đưa tới hòa bình, con đường dẫn đưa tới nước Thiên Chúa. Trợ giúp chúng ta trong các biến cố vui buồn của cuộc lữ hành trần thế, nâng đỡ con đường nên thánh của chúng ta. Tiếp đến là bài đọc trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha gửi lời chào tới mọi tín hữu hiện diện, cũng như theo dõi lễ nghi trên đài phát thanh và truyền hình. Ngài nói, chúng ta tụ tập nhau nơi đây, chung quanh tượng đài lịch sử này, hôm nay được trang hoàng đầy hoa, như dấu chỉ tình yêu thương và lòng sùng mộ của dân Roma đối với mẹ của Chúa Giê-xu. Và món quà đẹp nhất, được mẹ ưa thích nhất là chúng ta dâng lên mẹ lời cầu nguyện ấp ủ trong tim và phó thác cho sự bầu cử của mẹ. Đó là các lời tạ ơn và khẩn nài, cảm ơn vì món quà đức tin và tất cả sự lành mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa mỗi ngày và khẩn nài cho các nhu cầu khác nhau, cho gia đình, sức khỏe, công việc làm, cho mọi khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Nhưng khi chúng ta tới đây trong ngày 8 tháng 12, điều chúng ta nhận được từ mẹ thì quan trọng hơn điều chúng ta dâng cho mẹ. Thật thế, mẹ ban cho mỗi người trong chúng ta, cho thành phố Roma và cho toàn thế giới một sứ điệp. Là giám mục của thành phố này, tôi cũng đến đây để lắng nghe sứ điệp của mẹ, không chỉ cho chính mình mà cho tất cả mọi người nữa. Mẹ nói với chúng ta với lời của Thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng mẹ. Sứ điệp của mẹ không gì khác hơn là Chúa Giê-xu, đấng là tất cả cuộc đời mẹ. Nhờ Ngài và cho Ngài mà mẹ là đấng vô nhiễm. Cũng như con Thiên Chúa đã làm người vì chúng ta, mẹ cũng đã được giữ gìn khỏi tội vì tất cả chúng ta, như thừa hưởng trước ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho mỗi một người. Như thế, mẹ nói với chúng ta rằng, chúng ta tất cả đều được mời gọi rộng mở cho Chúa Thánh Thần trong số phận cuối cùng của chúng ta, để có thể đạt tới chỗ được vô nhiễm, tự do khỏi sự giữ một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Mẹ nói với chúng ta với chính sự thánh thiện của mẹ, với cái nhìn đầy hy vọng và cảm thương gợi lên các lời này. Hỡi con, đừng sợ, Thiên Chúa yêu con. Ngài yêu con cách riêng. Ngài đã nghĩ tới con trước khi con bước vào lòng thế giới, và Ngài đã gọi con vào đời để ban cho con tràn đầy tình yêu và sự sống. Và vì thế, Ngài đến gặp gỡ con, làm người như con mà không có tội. Ngài đã ban chính Ngài cho con, cho tới chết trên thập giá, và như thế đã ban cho con một cuộc sống mới, tự do, thánh thiện và vô nhiễm.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, mỗi khi tôi đến đây trong ngày lễ này, sứ điệp ấy đánh động tôi, và tôi cảm thấy nó được nói với mọi người dân toàn thành phố Roma, kể cả những người không nghĩ tới nó, không nhớ rằng hôm nay là lễ Đức Mẹ vô nhiễm, và cả những người cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cái nhìn của mẹ Maria là cái nhìn của Thiên Chúa trên từng người trong chúng ta. Mẹ nhìn chúng ta với tình yêu của chính Thiên Chúa Cha. Mẹ hành xử như trạng sư của chúng ta. Cả khi tất cả mọi người nói xấu chúng ta, thì mẹ là mẹ cũng nói tốt cho chúng ta, bởi vì con tim vô nhiễm của mẹ hòa nhịp với lòng xót thương của Thiên Chúa. Như thế mẹ trông thấy thành phố, không phải như là một đô thị vô danh, nhưng như là một đám sao, nơi Thiên Chúa biết tên của tất cả mọi người và gọi tên từng người một và mời gọi chúng ta phản chiếu ánh sáng của Ngài. Và những người trước hết, trước mắt thế giới là những người rốt hết. Những người bé nhỏ nhất đối với Thiên Chúa lại là những người lớn lao nhất. Mẹ nhìn chúng ta như Thiên Chúa đã nhìn mẹ, một bé gái khiêm hạ của làng quê Nazareth, vô nghĩa trước mắt thế gian, nhưng được tuyển chọn và quý báu đối với Thiên Chúa. Nhận biết nơi từng người hình ảnh giống con Giê-xu của mẹ, cả khi chúng ta có khác nhau như thế. Nhưng ai nhận biết quyền năng của ơn Thánh Chúa hơn mẹ? Ai hơn mẹ biết rằng không có gì là không thể làm được đối với Thiên Chúa, là đấng có khả năng biến sự dữ thành sự lành? Anh chị em thân mến, đó là sứ điệp chúng ta nhận được dưới chân mẹ vô nhiễm, một sứ điệp tin tưởng đối với từng người trong thành phố này và trên toàn thế giới. Một sứ điệp hy vọng không phải bằng lời nói, mà bằng chính lịch sử của nó. Mẹ là người phụ nữ của loài người chúng ta, đấng đã cho con Thiên Chúa chào đời và đã chia sẻ toàn cuộc sống với người. Hôm nay mẹ nói với chúng ta, đây cũng là số phận của con, của các con, số phận của tất cả mọi người, nên thánh như Thiên Chúa Cha, vô nhiễm như anh Giê-xu Ki-tô của chúng ta, là các người con được yêu thương, tất cả được làm nghĩa tử, để tạo thành một đại gia đình, không biên giới quốc gia, màu da tiếng nói, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa là cha của mỗi người.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc suy tư như sau. Lạy mẹ vô nhiễm, chúng con cảm ơn mẹ đã luôn ở với chúng con. Xin mẹ canh thức trên thành phố của chúng con. Xin mẹ an ủi người đau yếu, khích lệ giới trẻ, nâng đỡ các gia đình. Xin mẹ ban cho chúng con sức mạnh để khước từ sự dữ trong mọi hình thái của nó, để lựa chọn sự thiện cả khi nó mắc mỏ và bao gồm việc đi ngược dòng đời đi nữa. Xin ban cho chúng con niềm vui cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, chúc lành và được làm con của Ngài. Lạy Trinh Nữ vô nhiễm, mẹ rất dịu hiền của chúng con, xin cầu cho chúng con. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã dâng hoa cho Đức Mẹ, rồi xông hương tượng Đức Mẹ vô nhiễm, trong khi ca đoàn và mọi người hát kinh cầu Đức Bà. Sau lời nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tỏa thánh cho mọi người hiện diện, và lễ nghi dâng hoa hồng cho Đức Mẹ vô nhiễm kết thúc với bài thánh ca, Mẹ hoàn toàn xinh đẹp, Tota Pulchraest.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cha Paolo Zilikowski, người Ba Lan, tân linh mục dòng Đông Orione, về niềm vui trao ban hơn là nhận lãnh.
Trong tuần lễ từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2010, 80 bạn trẻ với sự tháp tùng của các tu sĩ, nữ tu và chúng sinh đến từ khắp nước Ba Lan đã tham dự tuần Orione giới trẻ tại Mieczy Brody Pianski. Tuần Orione giới trẻ do các linh mục dòng Thánh Luigi Orione tổ chức. Thánh Luigi, người Ý, từng là học trò của cha thánh Gioan Bosco và có cùng nhiệt tâm trong công tác tông đồ phục vụ giới trẻ cũng như người nghèo. Trở lại với tuần Orione giới trẻ tại Ba Lan, tuần giới trẻ bắt đầu với kinh sáng rồi lãnh bí tích giải tội và cầu nguyện riêng. Vào ban chiều có các sinh hoạt vui chơi ngoài trời, nơi sườn đồi có khung cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt đẹp. Các bạn trẻ mới đến lần đầu làm quen với các bạn trẻ khác, còn những bạn trẻ cũ thì vui mừng gặp lại nhau. Thật hồn nhiên tươi thắm, đượm đầy tình yêu thương huynh đệ. Và một ngày đẹp kết thúc với thánh lễ trên ngọn đồi đối diện với dãy núi cao xanh hùng vĩ. Sang đến sáng ngày 15 tháng 7, mặt trời chói chang ánh nắng như mời gọi các bạn trẻ tận hưởng thiên nhiên trong lành. Nhưng điều đáng nói hơn cả là thánh lễ sáng hôm ấy cho cha Paolo Celisocchi, một tân linh mục cử hành. Trong bài giảng thánh lễ, cha Paolo đã nhắc lại con đường đưa đến ơn gọi linh mục trong dòng thánh Luigi Orione như sau. Vào thời thanh xuân, tôi là một người trẻ mà tham vọng duy nhất là làm thế nào để kiếm cho được thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, ngày nào cũng được, không quan trọng, miễn là có lương cao là được rồi. Và chuyện tuyệt vời là tôi đã thành công trong việc tìm ra một nghề, độc lập với nghề tôi đang làm. Rồi tôi hành nghề kiểm soát vé và sau đó, thể theo trào lưu thời đại, tôi quyết định gia nhập quân đội. Vào thời kỳ ấy, trước khi nghe tiếng gọi bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi sống y như thể không có sự hiện diện của người khác, nghĩa là tôi không mấy lưu tâm đến tha nhân. Tâm linh tình cảm tôi chỉ thay đổi khi tôi di chuyển sang Pháp sinh sống. Nơi đây tôi bắt đầu làm việc với những người không có chỗ ở nhất định, không có nơi thường trú. Chính vào thời kỳ này mà tôi lắng nghe tiếng nói của con tim và khám phá ra chân lý của lời quả quyết. Có nhiều niềm vui khi cho đi hơn là lúc nhận lãnh. Thời gian trôi qua cho đến năm 28 tuổi, thì tôi dứt khoát từ bỏ tất cả và quyết định xin gia nhập chủng viện dòng Đông Orione. Sau khi chịu chức phó tế, tôi được sai đi Kenya trong vòng 3 tháng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đủ để củng cố ơn gọi truyền giáo của tôi. Và ngày 15 tháng 5 năm 2010, tôi đã được truyền chức linh mục. Nguyện ước thâm sâu nhất và lớn lao nhất của tôi là trong tương lai được gửi đi làm việc tông đồ nơi các cứ điểm truyền giáo bên Phi Châu. Được như thế tôi sẽ thực thi sứ vụ linh mục tu sĩ để góp phần vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Giờ đây tôi không còn ước ao kiếm được thật nhiều tiền, nhưng là cứu giúp được thật nhiều linh hồn, đưa về với giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Bài chia sẻ của tân linh mục Paolo Celisocchi trong thánh lễ đã thực sự đánh động lòng các bạn trẻ tham dự tuần Orione giới trẻ. Sau thánh lễ, các bạn trẻ vây quanh chúc mừng cha Paolo, theo gương Đức Chúa Giêsu Kitô, trở thành một linh mục luôn biết lắng nghe, tiếp đón, an ủi và củng cố đức tin cho tất cả các tín hữu công giáo, đặc biệt là những người mệt mỏi và bị bỏ rơi không ai lưu tâm đến. Trong khi đó, tiếp tục tuần Orione giới trẻ, các bạn trẻ Ba Lan đã đi Cracovia kính viếng nhà thờ các cha dòng Cát Minh, nơi đã long trọng cử hành nghi thức phụng vụ phó thác thành phố và toàn nước Ba Lan cho sự bảo trợ của thánh Luigi Orione. Tuần Orione giới trẻ 2010 diễn tiến tốt đẹp, các bạn trẻ vui vẻ chia tay với lời hẹn gặp lại tại Ngày Quốc tế giới trẻ 2011 tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha. Đọc lời Chúa trong sách huấn ca, kể sao cho xiết những gì muốn nói, tắt một lời, Thiên Chúa là tất cả. Làm sao đủ sức để tôn vinh người, vì chính người là đứng cao cả, vượt trên mọi công trình người thực hiện, Thiên Chúa khả uy và rất mực cao cả, kỳ diệu thay quyền năng của người. Anh chị em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa, nhưng người vẫn còn hơn thế nhiều. Để tôn vinh người, anh chị em hãy dốc toàn lực, đừng sờn lòng nản chí, dù anh chị em chẳng đi tới cùng. Ai đã từng thấy người để mà thuật lại? Ai có thể ngợi khen người cho cân xứng? Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều kể trên, và ta chỉ thấy một số ít trong những việc người làm. Quả thật, chính Thiên Chúa đã làm nên tất cả và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Một Điểm Lạ Vĩ Đại do ca đoàn Emmanuel Phụng Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Giao Kim.
Một điểm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời, một người nữ mặc áo mặn trời
khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ Một Lần Gặp Gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài tỉnh thức.
Thank you. chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, nếu ai vào phòng thi mà quên mang theo đồng hồ thì quả là một kinh nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là trong các kỳ thi quan trọng. Thật khổ sở khi vừa làm bài mà lại vừa phải canh chừng xem gần hết giờ hay chưa. Khi ấy, sĩ tử phải rất tỉnh về thời gian. Trong kinh doanh, cơ hội là điều mà người ta khó có lại lần thứ hai. Vì thế, họ phải rất tỉnh về cơ hội để nắm bắt nó. Về thời tiết, người ta phải nhạy bén về những thay đổi của khí hậu. Những chuyển biến ở đâu và thế nào là điều hết sức quan trọng mà người ta cần phải tỉnh để nhận biết. Trong đời sống hàng ngày, ta cũng phải tỉnh kẻo lỡ chuyến xe, hay ngay cả phải tỉnh kẻo lỡ cháy nồi cá đang kho. Cuộc sống là thế, sự thú vị của cuộc sống là khi chúng ta thấy mình đang ý thức là mình đang sống. Sống là tỉnh thức, có gì nhàm chán cho bằng ngủ quên trong chiến thắng hay trượt dài theo dòng chảy. Cuộc sống trở nên vô vị khi không còn gì để vươn lên hay hướng tới. Ngược lại, đẹp biết bao khi biết rằng mình có tâm hồn, ý chí và nghị lực, và mình đang sử dụng nó. Đó là một sự tỉnh thức để biết rằng mình đang sống. Hơn thế nữa, Giê-xu còn kêu gọi chúng ta tỉnh thức để biết rằng mình sẽ sống. Trong thân phận con người mong manh và giới hạn, Giê-xu muốn chúng ta tỉnh thức để không bỏ lỡ cơ hội có một không hai của cuộc đời. Giê-xu nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức, vì anh em không biết giờ nào con người sẽ đến. Và Ngài còn mời chúng ta hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Một đàn chúng ta lo lắng và canh chừng, để mình có được tư thế sẵn sàng khi Chúa đến. Đàn khác, chúng ta còn trông đợi điều ấy xảy ra. Chúng ta phải tỉnh thức như thế để canh không cho trộm khoét vách nhà mình, nhưng chúng ta cũng trông đợi trong tư cách của người đợi chủ đi ăn cưới về, để cùng chia sẻ niềm vui với ông. Nơi tiệc cưới, nơi tiệc vui, ông đã hân hoan thế nào, ông cũng muốn chia sẻ lại niềm vui ấy với những người trong nhà như thế. Giê-xu đã gợi ra cho chúng ta một khung cảnh của sự tỉnh thức, một khung cảnh vừa là bổn phận mà cũng vừa là niềm yêu thích. Sống trong mùa vọng, chúng ta có dịp để ý thức hơn về mức độ tỉnh thức của chính mình. Chúng ta thức tỉnh trước những thiếu sót mà lẽ ra mình phải làm tốt hơn. Thức tỉnh trước những lười biếng mà lẽ ra chỉ cần thêm một chút cố gắng mình có thể dấn thân. Thức tỉnh trước những mời mọc của cám dỗ để thấy rằng mình có đủ sức vượt thắng cùng với ơn Chúa. Chúng ta cũng cần tỉnh thức nhận ra cơ hội để làm hòa với anh em. Cần tỉnh thức để chạm đến những ước muốn sâu xa nơi cõi lòng. Cần tỉnh thức để nhìn thấy bàn tay Chúa đang dẫn dắt đời ta. Các bạn trẻ thân mến, đôi khi ta không tỉnh thức không phải vì ta ngủ, nhưng vì ta thức mà không tỉnh. Cuộc sống đôi khi kéo chúng ta chạy theo dòng chảy của nó, khiến chúng ta không còn nhận ra mình ở đâu nữa. Cần tỉnh thức để nhận ra giá trị của giây phút hiện tại. Đôi khi ta không tỉnh thức để sống với người khác, không phải vì ta không gặp họ, nhưng vì ta không nhận ra thời điểm người ta cần đến mình và mình cần đến người ta. Lối sống hời hợt dễ làm cho chúng ta vô tâm trước những câu chuyện của người khác. Cần tỉnh thức để cuộc sống trở nên mảnh đất màu mỡ của gặp gỡ và cảm thông. Đôi khi ta không tỉnh thức để phải thua những cơn cám dỗ, không phải vì cám dỗ quá mạnh, nhưng vì ta không chiến đấu để chống lại nó. Sự nuông chiều bản thân đôi lúc làm cho ta kém là người hơn là cương quyết làm chủ nó. Cần tỉnh thức để định danh cám dỗ và xin Chúa giúp để vượt thắng. Đôi khi ta không tỉnh thức để đời sống thiêng liêng trở nên lạnh nhạt, không phải vì chúng ta quá tội lỗi hay vì Thiên Chúa bỏ quên chúng ta, nhưng vì chúng ta không tỉnh thức để nhận ra những chuyển biến nơi tâm hồn mà chính Thiên Chúa đã chạm tới. Ngài có thể đến với chúng ta qua những biến cố nho nhỏ hàng ngày, mà nếu chúng ta không tỉnh thức và nhạy bén, có thể chúng ta phớt lờ đi cách dễ dàng. Cần tỉnh thức để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang cần chúng ta đáp lại. Hơn thế, chúng ta còn cần tỉnh thức trước sự giả từ của chúng ta đối với cuộc sống này. Ta thường lo lắng để khỏi lỡ chuyến tàu hay ngay cả thật tiếc khi lỡ một chuyến xe buýt, dù chỉ một vài phút sau có một chuyến khác. Huống chi, chúng ta chỉ có một lần từ giã cuộc sống, ta đâu có cơ hội để nói rằng mình sẽ cẩn thận hơn cho lần từ giã tiếp theo. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta không chỉ đón nhận lời kêu gọi của Gioan là hãy tỉnh thức, chúng ta còn được mời gọi để trở nên một Gioan mới, một tiếng hô dọn đường cho Đức Chúa. Và ta được mời gọi để làm cho cuộc sống trở nên tích cực. Hành trình cuộc sống không được phép dừng lại, nhưng phải luôn tiến bước. Sự tỉnh thức sẽ giúp chúng ta bước đi mà không lạc lối. Nó còn giúp chúng ta thêm sức mạnh thiêng liêng để thêm mạnh mẽ trên hành trình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhắc nhở chúng con hãy tỉnh thức. Nhưng cuộc sống của chúng con có quá nhiều bận bịu, đến nỗi chúng con quên mất mình là ai và mình sẽ như thế nào. Xin Chúa giúp chúng con thức tỉnh, để dù trong dòng chảy của cuộc sống, chúng con vẫn biết mình đang trôi và sẵn sàng chuyển hướng mỗi khi cần. Xin Chúa giúp chúng con luôn tỉnh thức, để sống với Chúa và sống với anh em, và sẵn sàng đứng lên khi Chúa gọi, vì được ở bên Ngài là hạnh phúc của đời con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi kênh làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.